Linh vực, chương 717, một góc ký ức, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Trên mặt đất vô ngần, cung điện che trời dựng sừng sững liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, những cung điện đó đều cao vài trăm thước, thoạt nhìn, giống như dãy núi liên miên không dứt kéo dài hướng cực hạn bầu trời. Từ ngọn núi lớn nguy nga chỗ hắn nhìn xuống, sẽ phát hiện ở các đám mây nọ phía trên cung điện, thỉnh thoảng có phi hành linh khí cỡ siêu lớn dài gần vạn thước như hỗn độn cự thú lướt qua. Tập trung nhìn, còn có thể phát hiện rất nhiều võ giả ngao du hư không từ trên trời đến tiến vào những cung điện đó. Cũng có võ giả trong cung điện, đứng ở đài đá cao vài trăm thước tỉ mỉ xem xét bầu trời, giống như đang cảm ngộ cái gì. Thường thường, còn có thể nhìn thấy một số võ giả khí thế bá tuyệt thiên địa, như thần ngồi ngay ngắn ở trên hồn đàn của mình, như sao băng bay vút đi về hướng xa xa. Rất nhiều cự thú, loan điểu không gọi được tên, bị đứa bé cười, ở không trung hi hi ha ha trêu chọc. Nhìn thiên địa rộng lớn vô ngần quanh ngọn núi, cảnh tượng thần bí rộng lớn mạnh mẽ, Tần Liệt dần thành một loại tưởng niệm thật sâu. Hắn cảm giác được mảng thiên địa hắn chứng kiến này, là nhà hắn. Thiếu gia, hoan nghênh ngài từ tinh không chiến trường trở về. Một người khổng lồ cao gần 100 mét, toàn thân giống như vàng bê tông, ở dưới mặt trời chiếu rọi cả người ánh vàng chói mắt, nửa thân trên để trần cơ bắp cuồn cuộn, cúi thấp đầu, quỳ một gối xuống ở đỉnh núi, như một con thú vàng khổng lồ phủ phục nói. Chủ nhân đang đợi ngươi. Quay đầu, hắn nhìn thấy ở đỉnh ngọn núi khổng lồ, mấy chục hoàng kim cự nhân quỳ mọp đều đang cúi đầu chờ. Ở giữa những hoàng kim cự nhân kia còn có một con rắn 9 đầu khổng lồ dài gần ngàn thước, trên thân con rắn khổng lồ có hoa văn thiên nhiên tinh xảo đẹp đẽ, 9 cái đầu thật lớn không ngừng đong đưa, các con mắt to như dưa hấu, ở lúc nhìn về phía hắn cũng toát ra hào quang vui sướng. Hắn cười vui một tiếng, bay người rơi đến trên cái đầu lớn nhất của cửu đầu cự xà, rắn khổng lồ 9 đầu, sau một tiếng thét dài, cửu đầu cự xà dương nanh múa vuốt bay lên, như một đám mây quái dị hướng cung điện lớn nhất phương xa mà đi. Mấy chục hoàng kim cự nhân thoáng chốc hóa thành các đạo điện mang màu vàng, toàn bộ đi theo ở bên cạnh cửu đầu cự xà. Trong đầu óc đau đớn, Tần Liệt nhịn không được gào giống ra tiếng, các hình ảnh não hải chứng kiến kia chợt biến mất. Một cỗ dao động khủng bố vô cùng, đột nhiên từ trong bức tường ký ức mãnh liệt bùng nổ, ý chí bá đạo như muốn hủy diệt thiên địa, hình thành gió lốc làm người ta hít thở không thông, chợt ập về phía mỗi một góc của thức hải. Oành, sau chấn động mạnh, một vầng trăng tròn kia treo cao ở thức hải hắn, nháy mắt nổ tung. Ký ức ẩn sâu thoáng vỡ ra một góc, lại bị nhanh chóng ngăn chặn, trở nên càng thêm cứng cỏi dày chắc. Phốc, Nguyệt Cơ, Dạ Cơ, Thủy Cơ, còn có các võ giả Bái Nguyệt Cung trên tế đàn, đều miệng phun máu tươi. Máu tươi đỏ sẫm, đem trường bào màu bạc trước ngực các nàng nhuộm đỏ, ánh mắt các nàng ban đầu ánh sao rạng rỡ, bỗng nhiên trở nên ảm đạm không còn tia sáng. Gò má hồng nhuận cũng đột nhiên hiện ra một tia tái nhợt, tỏ ra có chút suy yếu. Tần Liệt mở mắt nhìn ba nữ nhân bọn Nguyệt Cơ, do dự một chút nói. Còn có thể tiếp tục không? Nguyệt Cơ vội vàng lắc đầu, nói. Chúng ta sẽ không bao giờ tiếp tục. Góc truyện audio.com. Nữa, trong mắt nàng có sự sợ hãi thật sâu. Lấy bí thuật Bái Nguyệt Cung, liên hợp lực lượng các tỷ muội, nàng ý đồ phá vỡ bức tường ký ức của Tần Liệt, nhìn trộm quá khứ Tần Liệt. Kết quả ký ức của Tần Liệt tựa như thực bị xé rách một góc. Nhưng, chờ lúc nàng đem ý thức của nàng lặng lẽ thẩm thấu vào, muốn đem nó điều tra, đột nhiên cảm giác được một đạo ý chí bá đạo khủng bố vô cùng. Một cơn lốc ý chí hình thành đó, thiếu chút nữa, khiến nàng lập tức hồn phi phách tán, nếu không nàng kịp thời rời khỏi, nàng, còn có Dạ Cơ, Thủy Cơ, các tỷ muội kia, đều sẽ bị say nát hồn phách ý niệm, một tia dấu vết tồn tại trên đời cũng sẽ không lưu lại. Mặc dù là hiện tại, linh hồn nàng cũng bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào khôi phục lại. Vì sao sẽ như vậy? Tần Liệt thì thào nói nhỏ. Người phong ấn ký ức của ngươi quá đáng sợ, chỉ là để lại một đạo ý chí, đã đủ để làm tất cả chúng ta hồn phi phách tán, chúng ta sẽ không bao giờ thử nữa. Dạ Cơ chặt lưỡi nói. Một đám nữ tử Bái Nguyệt Cung, lúc lần nữa nhìn về phía Tần Liệt, trong mắt đều có nét kinh dị nồng đậm. Cùng thời gian, Hôi Đảo. Đường Tư Kỳ từ phòng bí mật bế quan đi ra, lập tức phát hiện Mạc Hải, Hồng Bác Văn, Tống Đình Ngọc đều đang đợi, nàng ý thức được tất nhiên có chuyện quan trọng, lập tức dò hỏi. Chuyện gì thế? Đây là một phong thư từ Tam Lăng Đại Lục Bái Nguyệt Cung truyền đến, người viết tự xưng Tần Liệt, chúng ta không nhận biết bút tích của hắn, hy vọng ngươi tới phân biệt một chút. Hồng Bác Văn đem lá thư đó đưa lên, Đường Tư Kỳ tiếp nhận, chỉ liếc một cái, thân thể đã khẽ chấn động. Thật sự là bút tích của Tần Liệt. Lúc ở khí cụ tông, Tần Liệt từng ở dưới sự dạy bảo của nàng, giúp nàng luyện chế vật nhỏ vụn vặt, hai người từng cùng một chỗ khắc họa linh trận đồ, đối với dùng sức mạch lạc bút tích chi tiết nhỏ bé của nhau đều rõ như lòng bàn tay. Nàng liếc một cái đã nhận ra bút tích của Tần Liệt, thế mà thật sự là Tần Liệt. Tống Đình Ngọc mắt đẹp sáng ngời, sau khi mỉm cười một cái, nói. Hồng trưởng lão, ngươi chờ một chút, ta muốn đáp lại một phong thư, còn muốn chuẩn bị một số thứ, lát nữa ngươi cùng nhau truyền tống qua. Khụ khụ, Tư Kỳ, ngươi có chuyện gì muốn thông báo Tần Liệt không? Mặc Hải nhắc nhở một chút, Đường Tư Kỳ rất nhanh phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cũng hướng Hồng Bác Văn nói. Ta cũng muốn đáp lại một phong thư, Hồng trưởng lão, mong ngươi cũng chờ ta một lát. Không sao, không sao. Hồng Bác Văn cười ha ha nói. Hai nàng vội vàng rời khỏi. Một khắc đồng hồ sau, hai người mới không phân biệt trước sau tới đây. Tống Đình Ngọc đưa một cái không gian giới chỉ nói. Trong nhẫn, có một phong thư, còn có một ít tài liệu vụn vặt sáu thuộc tính, hắn có thể dùng tới. Đường Tư Kỳ cũng đưa một cái không gian giới chỉ tương tự. Xin giúp ta giao cho Tần Liệt. Hồng Bác Văn nhìn hai nàng một cái cười cười, nói. Yên tâm, cam đoan truyền cho Tần Liệt. Rời khỏi Hôi Đảo trong chốc lát, Hồng Bác Văn liền đến cạnh không gian truyền khí trận cỡ lớn, trầm ngâm một chút, hắn tự mình viết một phong thư, ở bên trên lưu lại dấu hiệu chỉ huyết sát tông có, sau đó phân phó. Chuẩn bị 15 viên liệt diễm huyền lôi, đem phong thư này của ta, còn có hai cái không gian giới chỉ này, cùng nhau truyền tới Nguyệt Thạch Thành bái Nguyệt Cung. 15 viên, gocchuyenaudio.com, liệt diễm huyền lôi, trưởng lão, Linh Thạch bái Nguyệt Cung đưa tới, chỉ đủ 10 viên liệt diễm huyền lôi. Huống chi, nay liệt diễm huyền lôi cung không đủ cầu chúng ta. Người nọ còn muốn nhắc nhở, Hồng Bác Văn cắt ngang lời hắn, không kiên nhẫn nói. Bảo ngươi làm thì làm, vẻ mặt người nọ nghiêm túc vội vàng đáp ứng, sau đó trước mặt Hồng Bác Văn, đem 15 viên liệt diễm huyền lôi, còn có một phong thư Hồng Bác Văn tự tay viết cộng thêm hai cái không gian giới chỉ cùng nhau đặt ở tòa không gian truyền khí trận kia chợt truyền tống qua. Nguyệt Thạch Thành, bái Nguyệt Cung. Trong phòng bí mật chỗ một tòa không gian truyền tống trận loại nhỏ, Đồng Vạn Trai và Bái Nguyệt Cung các cao tầng đó, lúc này sớm đã rời khỏi, chỉ để lại ba gã võ giả như ý cảnh đóng ở nơi đây. Nheo mắt ba người nhìn về phía không gian truyền tống trận kia, một đám thở dài. 30 vạn địa cấp linh thạch lập tức biến mất ai, không biết cung chủ nghĩ gì nữa. Bái Nguyệt Cung chúng ta ở trên Tam Lăng Đại Lục vốn đã yếu hơn Thiên Võ Hội cùng Lưu Diễm Phủ, ban đầu còn trông cậy dựa vào 10 viên liệt diễm huyền lôi, có thể thoáng xoay chuyển một chút cục diện, không ngờ tới. Ai, thật là xui xẻo. Huyết Sát Tông không phải luôn có danh dự tốt đẹp sao? Lần này là chuyện gì xảy ra? Không bán liệt diễm huyền lôi thì thôi, ít nhất phải trả lại chúng ta linh thạch chứ. Nghe nói tiểu tử tên là Diêu Thiên kia, là người của Khương Chú Chiết Nhất Mạch. Khương Chú Chiết Nhất Mạch cùng Lạc Nhật quần đảo Nhất Mạch luôn thế như nước lửa, nhất định là bọn họ đã phát hiện cái gì. Tất nhiên như thế tiểu tử kia thật là đáng chết, hại người không ít. Yên tâm đi, hắn bị Nguyệt Cơ bắt đi rồi, chỉ sợ cũng không có kết cục gì tốt. Người nói một đống nữ nhân đó, đem tiểu tử kia đưa tới khe núi hiến tế có thể tịch mịch khó nhịn, làm ra một số chuyện gì đó hay không? Hắc hắc, ai biết được, ta cảm thấy có thể. Ba người càng nói càng xấu xa, thỉnh thoảng phát ra hai tiếng cười quái dị, thanh âm cũng càng lúc càng thấp. Nhưng vào lúc này, một mảng quầng sáng đem không gian truyền khí trận bao lấy, sau khi trải qua một phen không gian dung chuyển mãnh liệt, quầng sáng chậm rãi biến mất. Ba người sớm đã kinh ngạc đứng lên, đợi quầng sáng tản ra, sau khi tập trung nhìn một cái, đều nhịn không được hét lên. Liệt diễm huyền lôi, 15 viên, cả thảy 15 viên. Quả thực đến từ Lạc Nhật quần đảo. Không ổn, Nguyệt Cơ chỉ sợ sai rồi. Ba người kinh hoàng hẳn lên, vội vội vàng vàng rời khỏi, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, hướng Đồng Vạn Trai bẩm báo tin tức. Đêm khuya, Đồng Vạn Trai còn đang tĩnh tọa tu luyện, nghe tiếng bối rối bên ngoài, cũng lập tức đi ra, lạnh lùng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Cung chủ, từ Lạc Nhật quần đảo bên kia đã đưa tới 15 viên liệt diễm huyền lôi, còn có một phong thư cho ngài, thêm hai cái không gian giới chỉ. Một người tiến lên, đem giấy viết thư rất cung kính đưa lên, bổ sung nói. Nguyệt Cơ, bọn Nguyệt Cơ chỉ sợ sai rồi. Trong lòng Đồng Vạn Trai hoảng hốt tiếp nhận lá thư Hồng Bác Văn tự tay viết, vội vàng đọc lướt qua, vội vàng hét to. Đánh thức Lưu Hạc, bảo hắn lập tức đưa tin Nguyệt Cơ, mau đem Diêu Thiên đưa về cho ta. Không, không đúng, Đồng Vạn Trai trầm ngâm một chút quát, nói cho Lưu Hạc bảo hắn thông báo Nguyệt Cơ, lập tức dừng lại toàn bộ thẩm vấn. Ta tự mình đi một chuyến, hướng Diêu Thiên nhận. gocchuyenaudio.com Lỗi, còn có, đem mọi người lúc trước ở trong phòng bí mật đánh thức cho ta, theo ta cùng nhau đi Bái Nguyệt Sơn cốc một chuyến. Đồng Vạn Trai hô to gọi nhỏ hẳn lên, Bái Nguyệt Cung lập tức rối như tơ vò. Bái Nguyệt Sơn cốc, Nguyệt Cơ, Dạ Cơ, Thủy Cơ, còn có các nữ tử Bái Nguyệt Cung, sớm đã từ trên tế đàn xuống dưới. Sau khi dùng uẩn hồn đan an dưỡng hồn phách, an thần dưỡng huyết, các nàng vẫn tinh thần uể oải như cũ, ở trong khe bên cạnh hồ nước trong suốt phun ra nuốt vào hào quang nguyệt hoa, chậm rãi khôi phục. Tần Liệt đã đổi một bộ áo bào cho, trên cổ cánh tay có nhiều vết cào, sắc mặt thâm trầm dựa một cây cột đá, nhíu mày trầm tư. Hai hình ảnh trong đầu lúc trước không ngừng hiện lên, bị hắn một lần lại một lần nhớ lại. Hình ảnh thứ nhất, hắn từ tinh không chiến trường quay về linh vực, cô gái kia nói chuyện phía sau, làm hắn nhớ lại cũng rất rối loạn trong lòng. Hình ảnh thứ hai, hắn từ đỉnh ngọn núi khổng lồ chứng kiến cảnh tượng to lớn mạnh mẽ, chính là nhà hắn. Chỉ là, hắn vì sao bị đưa tới Lăng Gia Trấn, vì sao mất đi ký ức, cha mẹ là ai, nơi từng sống tên là gì, hắn vẫn không quá rõ. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, quá khứ của hắn tất nhiên không đơn giản. Nơi hắn từng sống, loại quần thể cung điện bao la hùng vĩ đó, phi hành linh khí to lớn dài vạn thước, cường giả thân thể ngồi ngay ngắn ở trên hồn đàn, không một cái không chứng minh nhà hắn quá khứ có nội tình khổng lồ bao nhiêu. Bức tường ký ức là có thể xé rách, chỉ cần thực lực của ta càng ngày càng mạnh, cho dù là tương lai không tìm được ra ra cũng nhất định có thể xuyên thủng kết giới ký ức, thật sự biết được tất cả từng xảy ra. Trải qua phen ánh trăng rửa tội trùng kích này, hắn càng thêm kiên định tâm niệm, biết tương lai cũng sẽ không vĩnh viễn mơ hồ không rõ. Cảnh giới tăng lên, linh hồn cường đại, huyết mạch tiến giai, sẽ từng bước tăng tiến thực lực của hắn, giúp hắn ở tương lai dần dần thấy rõ quá khứ của mình. Trên tế đàn, Tần Liệt nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thuận tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra các miếng thịt khô, bắt đầu nuốt ăn khôi phục thể lực. Hắn lấy linh hồn ý thức để quan sát kỹ chỗ nhỏ bé của toàn thân, phát hiện lần này sau khi bị ba người bọn Nguyệt Cơ lấy bí thuật Bái Nguyệt Cung phá vỡ một lỗ hổng của bức tường ký ức, linh hồn hắn cũng chưa bị thương, ngược lại thể năng tiêu hao kịch liệt. Các vết thương do chính hắn cào ra trên người, lúc này cũng là tê dại đau đớn, cũng cần chậm rãi khôi phục. Cũng là thời điểm sớm một chút hướng tới Tịch Diệt Tông rồi. Hắn âm thầm nói, Nguyệt Cơ luyện hóa đan dược trong cơ thể, đột nhiên tâm thần khẽ động, một bàn tay ấn hướng một khối ngọc bài có đồ án trăng tròn bên hông. Nàng lấy tâm thần cảm giác, một đoạn tin tức đến từ Nguyệt Thạch Thành, từ trong ngọc bài đó truyền ra, bị nàng lập tức bắt giữ được. Sắc mặt Nguyệt Cơ bỗng nhiên đắng ngắt, đại tỷ, làm sao vậy? Dạ Cơ nhìn ra vẻ mặt nàng biến hóa, nhỏ giọng dò hỏi. Nguyệt Cơ quay đầu nhìn Tần Liệt một cái, than nhẹ một tiếng. Có thể khẳng định là chúng ta sai rồi. Bên kia đưa tin rồi. Thủy Cơ cũng hỏi, Nguyệt Cơ gật đầu, từ Lạc Nhật quần đảo huyết sát tông bên kia đã truyền tống 15 viên liệt diễm huyền lôi tới, huyết sát thập lão Hồng Bác Văn tự mình viết một phong thư, dặn dò cung chủ nhất định phải đối xử tử tế Diêu Thiên. Diêu, gocchuyenaudio.com, tiên này, ở Lạc Nhật quần đảo huyết sát tông bên kia, nhất định là đại nhân vật, bằng không sẽ không kinh động Hồng Bác Văn, lại càng sẽ không làm huyết sát tông đồng ý lấy ra 15 viên liệt diễm huyền lôi. Lời vừa nói ra, Dạ Cơ, Thủy Cơ, còn có các nữ tử Bái Nguyệt Cung, sắc mặt đều khẽ thay đổi. Cung chủ bọn họ đã tự mình tới hướng Diêu Thiên nhận lỗi. Nguyệt Cơ lai nói, các nữ nhân càng thêm kinh sợ. Cách chương.